ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Ô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch Hòa thượng Chứng Minh cùng chư ông thượng tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa Đại Đức Thích Quy Duyên, trụ trì tu viện Phật Lâm.
Kính thưa quý thiền hữu tri thức, nhân đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tu viện Phật Lâm, chúng tôi kính gửi đến quý thiền hữu tri thức pháp thoại mang tựa đề Rừng Giác Ngộ. Trong Hán Việt, Phật Lâm được dịch là Rừng Phật. Phật là bậc giác ngộ. Giác ngộ là mở mắt tỉnh thức sau giấc mộng dài trôi lăn trong ba cõi và sáu đường. Phật Lâm do đó được hiểu theo nghĩa đen là rừng giác ngộ. Cuộc đời của Đức Bổn Sư Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật, gắn liền với rừng. Ngài được đản sinh dưới vườn rừng Lâm Tỳ Ni, khu vườn Ngự Uyển, dưới sự cai quản của nước Cô Ly Gia, nước mẹ của Đức Phật, và nước Sakya, nước cha của Đức Phật. Vườn rừng Lâm Tỳ Ni rất thiên nhiên, đậm nét sinh thái. Theo phong tục tập quán của nước Cô Ly Gia, hoàng hậu Maya vào tháng Lâm Bồn thứ 9 trên đường trở về quê ngoại, đến cảnh vườn rừng Lâm Tỳ Ni, bà dừng chân lại để thưởng ngoạn. Bất giác thái tử Tất Đạt Đa đã hạ sinh, và đó là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Tố chất này đã giúp cho Đức Phật có quan niệm gần gũi với thiên nhiên và lấy thiên nhiên làm môi trường sinh thái để phát triển đời sống tâm linh. Năm 29 tuổi, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua trên ngai vàng, chánh đức trở thành nhà tâm linh với tên gọi là Sa Môn Tất Đạt Đa, và đã đến núi Khổ Hạnh tại tiểu bang Ma Kiệt Đà, một trong 16 tiểu bang của nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bây giờ. Thì tại đây Đức Phật chọn rừng sinh thái Khổ Hạnh làm nơi để dưỡng tâm linh của mình. Các phương pháp tu Khổ Hạnh mà các vị đạo sĩ Bà La Môn hay Kỳ Na thực tập đều được Đức Phật trải nghiệm, và Ngài vượt trội hơn các hạnh khổ hạnh được lưu hành và thực tập lúc bấy giờ. Nhờ phương pháp khổ hạnh đó mà Đức Phật đã chói sáng giữa rừng tu khổ hạnh. Sau 6 năm thực tập xong vườn rừng sinh thái khổ hạnh, Đức Phật nhận thấy rất rõ đây không phải là con đường dẫn đến sự giác ngộ. Mặc dầu trong truyền thống tôn giáo Bà La Môn, nó được bơm phồng và cường điệu như là giải pháp duy nhất, ngắn nhất, hiệu quả nhất để trở thành bậc đại giác. Khuyên năm người bạn đồng tu cùng từ bỏ con đường khổ hạnh. Năm anh em Kỳ Trần Như ngộ nhận rằng Đức Phật đã ngã đời, trở về lại đời sống hưởng thụ các khoái lạc giác quan, vốn là kẻ thù của các đạo sĩ Bà La Môn. Họ đã giả từ Đức Phật, hướng về Sanat, nơi cách đó 250 cây số, trung tâm văn hóa tâm linh thực tập quan trọng nhất của Ấn Độ giáo, vì gắn kết với sông Hằng. Một mình một bước, Đức Phật hướng về Bồ Đề Đậu Tràng, một khu vườn rừng sinh thái rất an lành, khí hậu rất mát mẻ vì có con sông Ni Liên Thuyền bao bọc quanh. Sông Ni Liên Thuyền vào thời điểm đó có chiều rộng 1 cây số, chiều dài đến vài chục cây số. Nhờ đó mà không khí tại đây rất là ôn hòa. Khoảng cách địa dư theo đường chim bay từ núi Khổ Hạnh đến Bồ Đề Đậu Tràng chỉ có 8 cây số. Khí hậu tại 2 địa điểm này khác nhau rất nhiều. Nếu núi Khổ Hạnh vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, nhiệt độ có thể lên đến từ 38 đến 42 độ C, thì tại Bồ Đề Đạo Tràng, vườn sinh thái cây Bồ Đề, nhiệt độ thấp hơn trung bình là 5 độ, nhờ hơi nước của con sông lớn Ni Liên Thuyền và rừng sinh thái mà khí hậu trở nên rất ôn hòa. Đây cũng chính là địa điểm rất lý tưởng, nhờ đó mà Đức Phật đã nhập thiền định bất động trên nền tảng của con đường trung đạo, từ bỏ thế giới hưởng thụ khoái lạc giác quan mà người tại gia thường xem nó như là đỉnh cao của hạnh phúc, và từ bỏ con đường khổ hạnh ép sát mà Bà La Môn giáo thường xem đó là con đường giác ngộ duy nhất. Đức Phật khám phá ra con đường trung đạo, còn được gọi là Bát Chánh Đạo. Sự giác ngộ đó đã làm cho Đức Phật trở thành bậc đại minh giác đầu tiên trong lịch sử tư tưởng nhân loại, và cho đến thời điểm hiện nay Ngài là nhân vật duy nhất có tuệ giác siêu phàm thoát tục. Sau 45 năm hoằn hóa, Đức Phật đã dừng chân lại tại vườn rừng sông Thọ, hiểu theo nghĩa đen là cây vàng ná, tức là cây chỉ hai. Khi lên với chiều cao khoảng chừng 3 mét, thì cây này chúng ta thấy trở thành 2 nhánh vàng ná rất là rõ ràng. Tại đây Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn trên 500 trang. Nói phẩm Bát Niết Bàn trong kinh Trường Bộ khoảng vài chục trang. Nói bài kinh tập, tức là đúc kết toàn bộ những lời dạy cao quý của Ngài qua các pháp số, cũng vài chục trang. Và theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, trước khi trút hơi thở, trả tứ đại về với tứ đại, nhập vô vô Niết Bàn, Đức Phật đã nói bài kinh Di Chúc, thường hiểu nôm na là kinh Di Giáo, nhắc nhở các vị xuất gia về con đường tứ diệu đế, truyền bá, tu tập, tinh tấn và giúp cho con người cuộc đời đó được an vui hạnh phúc, thoát khỏi mọi nỗi khổ và niềm đau. Tại vườn rừng Ta La sông Thọ, Đức Phật cũng trải qua những nỗi đau do bị bệnh ung thư bao tử. Có lẽ đó là cái hậu quả xấu do 6 năm tu khổ hạnh sai phương pháp. Khác với người phàm kẻ tục chúng ta, giai đoạn cuối cuộc đời, con người phần lớn là khổ và sợ chết. Đức Phật thản nhiên như chẳng có chuyện gì đang xảy ra với Ngài. Thỉnh thoảng Ngài trở tư thế để làm giảm bớt đi nỗi đau. Gương mặt Ngài vẫn an lạc, tỉnh tại, không hề có một nỗi lo nỗi sợ. Các đệ tử chưa chứng đắc được đạo quả A La Hán bao gồm tôn giả A Nan không thể ngăn dòng lệ trên đôi má vì sắp vẫy tay chào với bậc thầy vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Các vị chứng đắc quả thánh A La Hán thản nhiên vì thấu rõ và chứng ngộ được quy luật bất sanh bất diệt. Đức Phật đã hướng dẫn kỹ năng vượt qua nỗi đau của cơ thể, lấy ngài là một ví dụ. Đức Phật lần lượt nhập thiền thứ nhất, nơi đó không còn các cái tàn dư của khoái lạc tính dục, niềm an vui hạnh phúc đó giúp cho ngài có một nội dung thay thế, cho nên nỗi đau đang ngự trị trên cơ thể được vượt qua. Thiền thứ hai có chiều sâu về nội tỉnh, và tại cấp thiền này đó thì toàn bộ cái cảm giác khó chịu, tê nhức, căng thẳng, những cái phản ứng thần kinh về cái cơn đau đó đã được khắc phục một cách căn bản. Tại cấp thiền thứ ba, Đức Phật trải nghiệm an lạc nội tại của Niết Bàn, và giờ đó không còn một cái cơ hội nào, tích tắc thời gian nào, cái cơn đau có thể khống chế và chinh phục ngài. Tại cấp thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh tuyệt đối, Đức Phật nhận chân được rằng là an lạc có mặt trong thân và tâm, các phần đau về phương diện thần kinh hầu như không còn ảnh hưởng nữa. Bài kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả Đức Phật đã ứng dụng bốn thiền căn bản vừa nêu, năm thiền vô sắc giới và thậm chí là diệt thọ tưởng định đến 28 lần để khắc phục cái cơn đau ung thư bao tử ở giai đoạn cuối. Thản nhiên và an lạc trên gương mặt, trên cảm xúc, trên thái độ sống, Đức Phật đã lần lượt sánh ví cơ thể của ngài giống như là một cỗ xe. Nó đã chuyên chở ngài suốt 80 năm trên hành trình cuộc sống này, và nó đã phụng sự ngài một cách rất tận tụy suốt 45 năm với tư cách là bậc đại đạo sư. Xe mà sử dụng nhiều thì bị hao mòn. Thường tuổi thọ của một dòng xe khoảng 10 năm là nhiều. Dòng xe cơ thể của Đức Phật đã phụng sự ngài 80 năm là một con số rất ngoại lệ. Cho nên ngài khuyên không nên tiếc thương ngài mà nhỏ như giọt nước châu, sầu bi u não. Hãy lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, lấy đời sống đạo đức làm bậc thầy hướng dẫn tâm linh. Mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình làm hòn đảo nương tựa cho chính mình. Đức Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc thôi. Còn Đức Phật tại thế, chánh pháp của ngài vẫn thuyết giảng như vậy. Không còn Đức Phật ở cõi đời, chánh pháp của ngài không vì thế mà mất đi. Nỗi thiên tiết về sự ra đi của Đức Phật làm cho chúng đệ tử của ngài đó tu học Phật pháp một cách miên mật hơn và nghiêm túc hơn nữa. Suốt cuộc đời của Đức Phật gắn liền với thiên nhiên, tức là rừng, và đó là một dấu ấn rất đặc biệt. Trong 45 năm đi thuyết pháp, sáng thì Đức Phật tỉnh tại từng bước an lạc đến các làng xã, xóm ấp, giúp cho người tại gia có được cơ hội lắng nghe pháp thoại, mang tính năng mở mắt tuệ giác từ ngài. Sau đó Đức Phật thường ngồi ở dưới một gốc cây, các vị xuất gia cùng ngồi quây quần bên ngài. Những người đệ tử tại gia mến trọng đạo đó thì quay xung quanh để lắng nghe những bài giảng về minh triết và đạo đức, mà phần lớn đều được tỏ ngộ hay là mở mắt của sự giác ngộ ở hiện đời hoặc là tương lai gần. Ngày nào Đức Phật cũng gắn liền với rừng, và rừng đã trở thành một dữ liệu rất quan trọng giúp cho Ngài trở nên định tĩnh hơn, an lạc hơn. Và phần lớn những lời dạy của Đức Phật đó là kêu gọi chúng ta bảo vệ vườn rừng sinh thái, vì nó là buồng phổi của sự sống và cũng là nền tảng giúp cho hành tinh đó có được tuổi thọ như ngày hôm nay. Gắn kết cuộc đời của Đức Phật suốt 80 năm và vườn rừng mà Ngài đã trải qua trong cuộc đời của Ngài đó, với bối cảnh hâm nóng toàn cầu hình hiện nay đó, thì chúng ta thấy là cuộc đời của Ngài như là một bài học về việc bảo vệ môi trường. Tu viện Phật Lâm, rừng Phật, rừng giác ngộ nằm ở chân núi Tà Cú, một cái khu vực sinh thái rất ấn tượng của tỉnh nhà. Là các Phật tử sống và làm đạo tại khu vực này, chúng ta lên gắn kết với cuộc đời của Đức Phật, sinh ra tại rừng, tu tập tại rừng, thành đạo tại rừng, giảng tại các rừng và qua đời tại rừng. Do đó cho nên ta không nên mặc cảm là những người sống ở rừng, vì sống ở rừng là sống một nền tảng văn hóa cao cấp nhất. Tại các nước phương Tây, nhà ở rừng và núi là mắc nhất. Đến nhà tiếp giáp với mặt biển, mặt sông. Nhà ở phố thị đó, mặt tiền đường rẻ hơn ở trong hẻm. Vì người phương Tây quý trọng không khí an lành và sự yên tĩnh, cho nên trải nghiệm đời sống tại khu rừng đó, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời mình bình an hơn, nhẹ nhàng hơn và thư thái hơn. Và hãy nên nêu quyết tâm học hỏi theo cuộc đời của Đức Phật để chúng ta nuôi dưỡng hạnh phúc cho đời sống của mình ở khu vực rừng như thế này. Điều hai, 10 năm an lành. Trong lời Xuất Ngôn Viên á, thì Đại Đức Xuất Ngôn Viên nói rằng tu viện Phật Lâm đã trải qua 10 năm xây dựng tình người. Con số 10 là biểu tượng trong Phật giáo. Chúng ta có thuật ngữ 10 pháp giới. Thực ra pháp giới chỉ có một thôi, mà có 10 phương diện. Tất cả sự sống của các chủng loại gắn kết với con số 10 này để cho ta một biểu tượng đời sống rất an lành theo tinh thần của Phật giáo. Con số 10 lấy từ 10 phương: Đông, Nam, Tây, Bắc. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trên và dưới, chỉ cho vũ trụ bao la không ngần mé, không giới hạn, không biên giới. Theo Đức Phật, không phải chỉ có địa cầu chúng ta đang sống có sự sống của con người. Vũ trụ bao la này được khoa học ngày nay gọi là các dải thiên hà, ngân hà. Trong số đó cũng có các hành tinh vẫn còn sự sống của con người và các loài động vật. Mặt trời, mặt trăng, tại các hệ mặt trời trong các dải thiên hà và ngân hà không còn oxy, vốn tạo thành sự sống của thực vật, động vật và con người. Ở mặt trăng thuộc hệ mặt trời của chúng ta chỉ còn sự sống của vi sinh vật. Như vậy, con người là một loại động vật xã hội đẳng cấp nhất theo tinh thần Phật dạy, vì có thể phát triển ý thức xã hội, ý thức đạo đức, ý thức tâm linh, tổ chức xã hội một cách rất bài bản, truyền trao kiến thức qua con đường giáo dục và kinh nghiệm, mà các loài cá heo vốn có chất xám nhiều hơn con người vẫn không thể sánh bằng được con người một phần nào, vì những giới hạn không có hai tay hai chân và không có một hệ thống truyền thông bằng ngôn ngữ và chữ viết như là lịch sử của con người. Từ con số 10 phương mà nền Phật học Trung Quốc dựng lên học thuyết 10 pháp giới. Theo Đức Phật lịch sử, thực ra thì pháp giới không có 10, mà pháp giới chỉ có ba phàm và tam thánh, tức là con số 6 là đã đủ. Về cõi thánh thì quả vị quan trọng ban đầu là A-la-hán, kế đến là Bồ Tát, sau cùng là Phật. A-la-hán là quả vị chứng đắc. Phương pháp tu tập và cảnh huống tu tập là có khác nhau. Sanh ra cùng thời với Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết giảng về tứ diệu đế, hay là bất kỳ một pháp môn nào mà được giác ngộ thì được gọi là thanh văn, tức là nghe thuyết giảng mà giác ngộ. Quả chứng đắc của thanh văn là A-la-hán. Quán 12 nhân duyên trở thành là bậc giác ngộ thì gọi là duyên giác. Sanh ra không cùng thời với Đức Phật, tu tập các pháp môn Đức Phật để lại trong các kinh điển, chứng đắc được quả A-la-hán thì gọi là độc giác Phật. Nói cách khác, thành văn, duyên giác, độc giác hay độc giác Phật là ba cách tu với ba bối cảnh khác nhau mà quả chứng giống nhau là quả A-la-hán. Trong các kinh điển Pali và A Hàm, bậc chứng đắc được đạo quả A-la-hán sẽ có bốn phát ngôn khẳng định sự giác ngộ của mình, bao gồm tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Không có bất kỳ một vị A-la-hán nào giác ngộ mà không có phát biểu bốn câu vừa điêu. Để chi tiết hóa thì Trung Quốc xem thanh văn và La Hán là khác nhau, thực ra chỉ là một. Như vậy, tứ thánh trên thực tế chỉ còn là tam thánh thôi, theo tinh thần Đức Phật dạy trong các kinh. Lục phàm thực chất chỉ có tam phàm thôi. Nhân là con người trên hành tinh giống như chúng ta. Thiên là con người ở các hành tinh khác, mà trong thuật ngữ Pali và Sanskrit gọi là Deva, nghĩa đen là người phát quang. Trong văn hóa của người theo Ấn Độ giáo thì Deva là những người da trắng, tức là Aryan. Họ là giống dân Trung Đông xâm lăng Ấn Độ vào mấy nghìn năm trước, đánh đuổi người Ấn Độ da đen về miền Nam và trở thành là chủ nhân mới của đất nước này. Người da trắng được gọi là thánh nhân vì họ phân biệt đối xử con người trên làn da. Vana theo nghĩa của chính trị tôn giáo Ấn Độ là giai cấp, mà nghĩa đen của thuật ngữ này á, nghĩa là làn da thôi, màu da và làn da. Deva là người phát quang, thực tế là người có làn da trắng sáng láng, mà vào thời điểm đó họ có được cơ hội khống chế về phương diện chính trị, cho nên họ học được các kiến thức hay và trở thành là những người có trình độ hơn các thành phần làm nô lệ với danh nghĩa là những người bị chiếm hữu nô lệ. Sau khi giác ngộ thì Đức Phật sử dụng chữ Deva để chỉ cho con người sống khác hành tinh với địa cầu mà chúng ta đang sống. Ngài khẳng định rằng là đó là những người rất thông minh, có tiến bộ về khoa học. có tuổi thọ, có chiều cao hơn, có một môi trường sống rất hài hòa, gần gũi với thiên nhiên, và họ sống rất là hòa bình, khác với các cư dân trên hành tinh của chúng ta là chủ trương xâm lấn, chiếm, nô lệ và thuộc địa, đánh mất chủ quyền dân tộc ở những quốc gia nhược tiểu. Atula không phải là thần linh như Phật giáo Trung Quốc đã dịch sai, mà Atula cũng là một nhóm con người sống ngoài hành tinh của chúng ta. Về phước báo thì họ trên con người, trên hành tinh mình, nhưng thấp hơn con người chư thiên. Như vậy, thiên, Atula và nhân là ba cấp độ con người, chứ không thuộc về ba cảnh giới khác nhau. Địa ngục là không có thật. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 100 năm, hình ảnh địa ngục mới được vay mượn để giới thiệu trong Phật giáo, nhằm giáo dục các dân xã hội đen vốn đã không còn sợ hãi trước các khung hình phạt rất nghiêm khắc của tù. Địa ngục đã làm cho họ sợ mà quay đầu hướng thiện, cho nên địa ngục là một vay mượn mang tính giáo dục đạo đức, chứ không phải là một cảnh giới có thật. Dưới âm phủ chưa từng có sự sống của con người và các loài. Ngạ quỷ tức là các tâm thức sau khi qua đề do liên tiếp tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oan ức và hận thù tồn tại một thời gian ngắn, mà tại Đức Phật á chỉ có vài phút mà, nhiều nhất là vài ba ngày. Về sau này phát triển thành học thuyết bảy tuần thất, dựa vào luận câu xá, nhằm hỗ trợ cho các hương linh khó siêu sinh do chấp trước. Chứ thực tế đó, nghiệp lực dẫn chúng sinh đi sau khi trút hơi thở rời khỏi cơ thể này, trở thành một phôi thai mới trong bào thai của người mẹ hay là giống cái, tùy theo nghiệp thiện hay là nghiệp xấu. Động vật từ loài côn trùng vi tế, bò sát, bốn chân, có cánh, dưới nước, mà cao nhất là loài người tức hai chân. Phước báo thấp hơn con người rất nhiều. Như vậy, trên thực tế chỉ có con người dưới ba cấp. Động vật là thấp hơn con người, ngạ quỷ là tạm thời, ba cảnh giới phàm thôi. Ba phàm và ba thánh. Như người Trung Quốc là thích dùng là 10 pháp giới để chỉnh cho 10 cấp độ của lối sống khác nhau, và tạo ra toàn bộ sự thiên sai vạn biệt trong thế giới và vũ trụ bao la này. Theo lời Phật dạy trong kinh điển Pali và Đại Thừa, để có một đời sống hạnh phúc thì mỗi người đệ tử tại gia phải giữ 5 điều đạo đức và 10 điều thiện. 5 điều đạo đức bao gồm mà không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu tài sản hợp pháp, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không lừa gạt, nói đúng sự thật, không rượu, ma túy và các độc tố, để cam kết giữ sức khỏe, chăm sóc cho người thân và bản thân mình được hạnh phúc. Ai giữ được 5 điều đạo đức vừa nêu là đang góp phần mang lại an lạc, hạnh phúc cho cá nhân, gia đình, xã hội và toàn thế giới. 5 điều đạo đức là nền tảng bình ổn cho mọi luật pháp trên hành tinh xưa cũng như là nay, và thậm chí đi trước luật pháp, nhất là điều thứ 5. Mặc dầu rượu, ma túy không phải là tác nhân trực tiếp gây ra các bất ổn gia đình và xã hội, nhưng người tiêu thụ những thứ này thì dễ dàng vướng vào dòng kiềm tỏa của luật pháp. Sau khi uống rượu có thể đánh đập, giết người, hiếp dâm, trộm cắp, lừa đảo, nói dối. Còn người bị vướng kẹt ma túy thì vấn đề chỉ còn lại là thời gian thôi. 98% người tiêu thụ ma túy sẽ vướng kẹt vào các nghiệp ăn cắp, lừa đảo, hưởng thụ, ngoại tình và nhiều bất ổn xã hội khác. Trên nền tảng năm điều đạo đức vừa nêu, kinh Thập Thiện, Đức Phật dạy chúng ta giữ 10 điều lành. Riêng điều đạo đức thứ tư, không dối gạt, được triển khai thành 4 phương diện. Thứ nhất, tuyên bố sự thật. Thứ hai, nói những lời tạo sự hòa hợp, đoàn kết, thân thương, tình người. Thứ ba, những lời nói có văn hóa, lịch sự, bằng những lời rất là đẹp, từ ái, dễ thương, ngữ điệu diễn đạt, ngôn ngữ rất là ấn tượng, nhẹ nhàng, thư thái. Và thứ tư là nói những lời có giá trị và lợi ích. Như vậy, từ 5 điều đạo đức đã trở thành 7 điều lành. 3 điều lành còn lại là nỗ lực chuyển hóa để tâm không còn tham ái, không còn sân hận và không còn si mê. Người Phật tử nào giữ trọn vẹn được 10 điều thiện và 5 điều đạo đức thì ở hiện đời được hạnh phúc, quy đức được tăng trưởng, phước đáo tròn đầy, và sau khi qua đời đó thì tái sanh tối thiểu là làm con người trên hành tinh chúng ta đang sống, phước đức nhiều hơn thì làm con người ngoài hành tinh. Do những giới hạn của khoa học hiện đại, người hành tinh của chúng ta chưa có thể du hành sang các hành tinh khác, đang khi người ngoài hành tinh thường gọi là người đĩa bay đã thăm dò và nghiên cứu địa cầu của chúng ta trong suốt 50 năm qua rồi, với rất nhiều các bằng chứng khoa học. Có lẽ trong vòng 100 năm tới hoặc hơn, những du hành liên hành tinh đã không còn là một trở ngại như là hiện nay. Trình độ khoa học ngày càng phát triển chừng nào đó thì các lời dạy của Đức Phật trong các kinh điển sẽ được chứng minh là chân lý chừng ấy. Đó là điểm vàng son và đặc sắc của Đạo Phật so với các tôn giáo khác. Mấu chốt của học thuyết 10 pháp giới là tất cả được hình thành từ tâm của con người. Cho nên muốn thoát khỏi các cảnh giới xấu là địa ngục, ngạ quỷ và các loài động vật thì chúng ta phải giữ 10 điều đạo đức vừa nêu. Muốn trở thành các bậc thánh từ A-la-hán đến Bồ-Tát và Phật, chúng ta phải không ngừng tu tập chuyển hóa tham sân si, phát triển trí tuệ và nhiều đức tính cao thượng khác, trải qua nhiều năm tháng miên mật không gián đoạn. Cho nên 10 pháp giới là dựa vào nhân quả như là một trục xoay. Cầu nguyện quan sinh không phải là thước đo chân lý trong đạo Phật, tất cả là dựa vào nhân quả tu tập và hành trì thôi. Cho nên nhân 10 năm kỷ niệm tu viện Phật Lâm thì các Phật tử hãy nêu một quyết tâm lớn: hạnh phúc hay khổ đau, phàm hay thánh đều do chúng ta tu tập tâm hoặc là bị chấp trước vào tâm mà thôi. Mọi hệ lụy của cuộc đời này đều gắn kết hoặc là tâm tham, tâm sân hoặc tâm si, hoặc bao gồm cả hai hoặc cả ba. Chuyển hóa giác ngộ thành Phật chẳng qua cũng là chuyển hóa ba tâm lý tiêu cực vừa nêu thôi. Cho nên hãy tận dụng cơ hội khi còn sức khỏe và còn sống, chúng ta tu tập hành trì để độ chính mình. Như Đức Phật dạy, mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, đừng nhờ người khác thắp đuốc giùm, không ăn ké. Tức là phải chủ động trong tu tập, chúng ta sẽ nắm chắc được sự an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Vào thời đại của Đức Phật đó thì không hề có khóa lễ cầu siêu, không hề có kinh cầu siêu, mà chỉ có khóa lễ hộ niệm cho người còn sống và nhất là người hấp hối. Trong kinh Tạng Pali và A Hàm, bài kinh được Đức Phật sử dụng và các đệ tử thánh của Ngài áp dụng làm hộ niệm là kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần Như và là bài kinh thứ hai sau bài kinh Tứ Diệu Đế. Kinh Trung Bộ có kể lại cái kinh nghiệm hộ niệm của thầy Xá Lợi Phất và A Nan cho cư sĩ cấp cô độc, một vị cư sĩ tỷ phú làm việc thiện lỗi lạc nhất tại Ấn Độ thời Đức Phật. Ông bị chứng bệnh đau nhức xương khớp và biết rằng là mình vượt qua không khỏi, cho nên đến nhờ người thân á thỉnh Đức Phật. Nhà ông cách tu viện Kỳ Viên khoảng một cây số thôi. Đức Phật đang thuyết giảng cho Ngài đã bị phái thầy Xá Lợi Phất và A Nan tại đây đó, thì hai thầy đã thay mặt Đức Phật nhắc lại bài kinh Vô Ngã với nội dung như sau: thân thể này là một tổ hợp duyên khởi, cho nên nó không phải là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Thân thể này như là một cỗ xe chuyên chở tôi trên chuyến hành trình cuộc đời, cho nên tôi không nên bám víu và khổ đau vì nó. Toàn bộ các nỗi khổ bám trên thân, chúng ta thường nói là đau răng, đau bụng, đau gan, đau tim, đau mạch, đau bao tử, đau thân, chứ không ai nói là khổ tim, khổ gan, vì khổ thuộc về cảm xúc. Sau đó hai vị tôn giả hướng dẫn cư sĩ cấp lô độc thực tập cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, tức thọ, tưởng, hành thức không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Toàn bộ các hệ thống thần kinh cảm giác, ngoại biên, tứ chi phản ứng các giác quan qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm qua làn da. Cơ thể này nó có một hệ thống thần kinh chằng chịt. Các phản ứng đau là do các hệ thống thần kinh mà ra. Những người bị đau nhức xương khớp, đau thoát vị đĩa đệm, đau kinh hoàng, đau khó có thể chịu đựng được, vì các dây thần kinh chi chít đó bị chạm vào xương và nỗi đau kinh hoàng đó giới hạn sự vận chuyển của con người trong đi, đứng, nằm và ngồi. Lúc ấy chỉ cần dùng các tia sáng của đèn tia hồng tử ngoại rọi vào cái vị trí đau, giữ cái sự chiếu đó trong vòng 10 đến 15 phút, các cơn đau sẽ giảm đi rất đáng kể. Nếu không có đèn tia hồng tử ngoại, quý vị có thể dùng các túi nước để chườm, truyền cái nhiệt lượng đi trực tiếp vào bên trong. Cái nóng nó là làm cho giãn nở, mà giãn nở thì thần kinh sẽ tách ra khỏi cái sự chạm vào xương, thì chúng ta bớt các cái nỗi đau kinh hoàng. Cứu trong phong châm cứu cũng có tác dụng tương tự. Nhiệt trị và xạ trị là những phương pháp ứng dụng các kinh nghiệm nhân dân ngày xưa để tách thần kinh đau ra khỏi xương bị vướng kẹt. Vào thời của Đức Phật đó thì y khoa chưa có phát triển, cho nên phương pháp Ngài dạy đó là quán cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức vốn là những cái tạo ra cái đau và cường điệu cái đau, quan trọng báo về cái đau và cái khổ. Bây giờ mình thực tập ly tâm hóa đó, nó không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sâu của tôi, thì cái đau đang hiện hữu lại trở thành vô hiệu. Tác dụng của phương pháp quán vô ngã trong tình huống này giống như là thuốc gây mê và gây tê vậy. Gây mê đang khi chúng ta tỉnh và khoanh dùng toàn bộ các cái phản ứng đau nhất về phương diện thần kinh trên cơ thể sinh học này. Đức Phật đã làm công việc đó ở cuối cuộc đời của Ngài, trước khi nhắm mắt trả tứ đại này với tứ đại. Do đó áp dụng bài kinh vô ngã khi có nỗi khổ và niềm đau có mặt sẽ giúp cho chúng ta nhanh chóng vẫy tay chào vĩnh viễn với nó. Muốn như thế thì Đức Phật khuyên chúng ta hãy sống an lạc bây giờ và tại đây, khép lại các kinh nghiệm quá khứ. Kinh nghiệm quá khứ gồm có hai kinh nghiệm khổ đau và kinh nghiệm hạnh phúc. Kinh nghiệm khổ đau sẽ làm cho chúng ta hâm nóng khổ đau thêm nhiều lần nữa. Chị em phụ nữ bị vướng kẹt vào cảm xúc quá khứ rất nhiều, cho nên thực tập được điều đó thì chúng ta sẽ không còn khổ đau. Kinh nghiệm hạnh phúc sẽ làm cho chúng ta tiếc nuối, khó nguôi, và do vậy chúng ta sẽ đốt cháy nguồn hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại. Chánh niệm theo Đức Phật là vẫy tay chào với quá khứ. Chuyện quá khứ như là một chương sách, một trang sách trong cuộc đời của mình, không lật lại nữa. Công việc của chúng ta là lật chương hiện tại, các trang tương lai, và tương lai sẽ tiếp tục trở thành hiện tại. Ta làm chủ được cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức bằng chánh niệm thông qua thiền hay là niệm Phật, thì nhờ đó toàn bộ đời sống của chúng ta dựa trên nhân quả thôi. 10 pháp giới là dựa vào cấu trúc thực tập này để được an lạc. Nếu ai làm được như thế, ngay giờ phút cuối cuộc đời có được các thầy, các sư cô, bạn đồng tu đến hộ niệm nhắc nhở vô ngã, hoặc là bằng một thời kinh, bằng tư vấn, hay là bằng một kinh nghiệm nào đó, lúc đó chúng ta sẽ sống rất thanh thản, chết nhẹ nhàng và tái sanh liền trong tích tắc. Sau khi chết rồi mới làm hộ niệm là quá muộn à. Phần lớn là tái sanh liền thôi. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo đưa ra một ảnh dụ rất có chiều sâu. Giống như là một nắm thóc được hất lên khỏi lòng bàn tay. Ngay thời điểm thóc rời khỏi lòng bàn tay, nó phải có điểm để bám vào. Bài kinh kết luận, trong vũ trụ bao la này, khi một con người chết thì lập tức được tái sinh. Con người rời khỏi cơ thể này không phải là mất hẳn, mà lập tức có mặt trong bào thai của một người mẹ, mà nghiệp có mẫu số tương đương với cái người cha người mẹ đó, để sinh ra chịu gen di truyền về làn da, chiều cao, bối cảnh giáo dục của gia đình, phong tục tập quán của họ tộc đó. Không phải bỗng dưng hay vô cớ mà chúng ta sinh ra làm con cái và cha mẹ lẫn nhau. Tất cả đều do cộng nghiệp và mẫu số chung của nghiệp quyết định lấy. Cho nên lễ tống táng của Đạo Phật thời Đức Phật rất đơn giản. Trong vòng phần lớn 10 tiếng là làm lễ quả thiêu. Thiêu xong á, toàn bộ tro cốt thải dưới sông ở nơi mà mình sống gần nhất. Không có di ảnh thờ, cũng không lập bàn thờ. Ngày nay đó thì văn hóa Việt Nam ảnh hưởng đến văn hóa Phật giáo khá nhiều, cho nên chúng ta thường tổ chức các lễ tang rất là linh đình. Khóc lóc quá nhiều không tốt cho chương trình tái sinh. Càng trở về với đạo Phật gốc á, thì phong tục tập quán nó càng đơn giản, đỡ tốn kém, mà hiệu quả hộ niệm á, lại cao hơn. Tục 8 tiếng không đụng vào cơ thể là của dân gian Trung Quốc, không phải của ngài Huyền Trang như là đã đồn thổi và đồn đãi. Đó là một phong tục mê tín dị đoan. Người tu học Phật không nên sợ hãi vào những lời đồn đãi đó. Sau khi chết, tâm thức đã thoát khỏi cơ thể, không còn đó đâu mà cảm nhận hoặc nóng hoặc lạnh hoặc tiếc nuối để sợ mà khởi lên cái giận tức như người ta đã đồn thổi đâu. Cho nên là con cái chúng ta cứ theo cái phong tục dùng rượu để rửa cơ thể, làm cho cơ thể nằm trong một tư thế thoải mái, nhất là vệ sinh cá nhân thật sạch, mặc áo tràng cho người thân vừa qua đời. Nếu họ là Phật tử thì kèm theo một sâu chuỗi, một cái thẻ quy tâm bảo để nhắc nhở rằng họ là Phật tử rồi, thì không luyến tiếc gia tài, sự nghiệp, nhà cửa, con cái hoặc là vợ chồng để sớm ra đi. đó là văn hóa thuần Phật giáo. Còn các quan niệm mê tín đừng nên sợ. Có nhiều người cha người mẹ bị những cái chứng bệnh xoắn trên cơ thể, mùi xú quế đó rất khó chịu, hoặc là bị bệnh sơ gan cổ trướng chuông sình lên, cái mùi tanh hôi rất khó chịu. Nếu mê tín mà giữ 8 tiếng mà đụng vào cơ thể thì nhiều hương linh chưa siêu sẽ giận lên, nghĩa rằng là tôi chết để lại cả một gia tài sự nghiệp thế này mà con cái tôi bỏ lơ tôi như thế, để hôi rình như thế này là không nên. Là người Phật tử thì chúng ta phải dựa vào kinh Phật. Kinh Phật không có quy định để 8 tiếng. Mê tín trong dân gian Trung Quốc đã đồn thổi như thế, chúng ta không nên dạy dột gì mà nghe theo. Ai làm được như thế đó thì kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc theo tinh thần Phật dạy trong các kinh. Phương pháp giải quyết vấn nạn không phải vô tình, mà sau khi giác ngộ, Đức Phật đã giảng bài kinh Tứ Diệu Đế là kinh đầu tiên. Về phương diện triết học và tôn giáo, đây là bài kinh quan trọng nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại cho đến thời điểm hiện nay. Bài kinh này chỉ gồm có 3 trang, dạy chúng ta về 4 bước nhận diện và giải quyết các vấn nạn, bao gồm cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu. 4 bước đó như sau. A. Thừa nhận bế tắc và khổ đau là một hiện thực. Người có bản lĩnh lắm mới dám thừa nhận các bế tắc mà mình đang có. Các cái dở, các cái khổ, các cái đau và các trở ngại mà mình đang phải chịu đựng và vượt qua. Và nhờ bản lĩnh này đó, chúng ta tránh được 3 thái độ tiêu cực sau đây. Thái độ 1, phớt lờ khổ đau. Y khoa ngày nay khuyên chúng ta cứ 6 tháng một lần là đi khám bác sĩ, vì có nhiều chứng bệnh dẫn đến cái chết trong vòng 6 tháng nè. Nhiều người lớn tuổi không dám đi khám bác sĩ, khuyên đi chụp hình đó, nói sợ không dám chụp vì sợ lên bàn thờ sớm, đó là mê tín. Khám bệnh sẽ giúp cho chúng ta ngừa được bệnh và trị được bệnh. Phớt lờ bệnh là làm liều. Thái độ 2, cường điệu quá khổ đau. Dân gian thường có câu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ rượu. Cái đứt tay đó giống nhau, người nghèo, người giàu, người trung lưu đều giống nhau. Nhưng mà tính quan trọng quá về chính mình và được người thân xích xo nỗi đau, cái đau đó có khuynh hướng tăng trưởng tỷ lệ thuận với cảm xúc. Ai chấp ngã và quan trọng quá về mình nhiều chừng nào thì nỗi đau sẽ tỷ lệ thuận chừng ấy. Cho nên Đức Phật dạy là không nên cường điệu khổ đau. Khổ đau như thế nào ta phải thừa nhận và đánh giá nó đúng với cái bản chất thật của nó. Nhiều người có thói quen than, thở, khóc lóc thì tính cường điệu quá nó diễn ra thường xuyên. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu từ 2008 đến bây giờ, trên thế giới này doanh nghiệp nào cũng lận đận. Đầu tư lớn thì lỗ lớn, đầu tư vừa lỗ vừa, đầu tư nhỏ lỗ nhỏ. Nhưng mà người có thói quen cường điệu nghĩ rằng là cả bầu trời này sụp trên đôi vai và đè cơ thể tôi nhúc nhích không nổi. Mà thực tế có phải thế đâu. Hàn Mặc Tử là một người vướng vào cơn bệnh cường điệu khổ đau về tình yêu. Người đi, một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Rất may mắn là Hàn Mặc Tử không chết vì thất tình, mà chết vì chứng bệnh cùi hủi, lúc đó chưa có đủ thuốc phang. Người thất tình mà đọc các câu thơ của Hàn Mặc Tử thì thường là tự tử hoặc điên loạn. Ông mà sánh ví hạnh phúc con người đó, nó giống như một cái khối gì đó rất là tròn trịa. Mà việc chia tay với người tình do người ta hắt hủi, do gia đình hai bên không đồng thuận nhau, do cá tính trái khác biệt, thì cái khối hạnh phúc đó được vỡ làm đôi, một phân nửa thì mắt không còn vết tích, nửa còn lại có như không, vì đã trở thành mát mát điên điên khùng khùng lên, bỗng dậy khờ. Mắt người tình A, ta còn tình cảm với cha mẹ, anh em, người thân, ta còn có rất nhiều các loại hạnh phúc khác. Tình cảm chỉ là một phương diện của đời sống chứ không phải là tổng thể đời sống. Nhưng mà người cương điệu trở nên mù quáng và thấy nó là một thôi. Cho nên nhiều cô gái, nhiều chàng trai tự tử khi bị người ta ruồng bỏ. Đây là nỗi khổ niềm đau cho cả một gia đình là điều không nên. Do vì ngộ nhận như thế mà hàng Phật tử đã khích lệ người ta, xúi dục người ta. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bàn. Rất là ác. Do si mê thôi. Mà mỗi người trong cuộc của thất tình đó, hoặc bị ruồng bỏ đã trở nên ác và muốn giết được người trong mộng. Rất may là trong mộng thôi, chứ giết người trong hiện thực là ở tù rụt xương. Không thành duyên với người A thì đi tìm người B. Nhiều khi đó vì người A ta phụ bạc mình, mà mình lại có phước để tìm được một người B xứng đáng hơn, đàng hoàng hơn, đạo đức hơn, đẹp trai đẹp gái hơn, chăm sóc cho mình nhiều hơn thì sao? Tại sao không dám nghĩ đến cái lạc quan tích cực đó? Thứ ba là đào tẩu khỏi thực tại. Con rùa có thói quen rút đầu và tứ chi vào cái mai để có cảm giác được chấn an và an toàn. Đó là chấn an tạm thời. Đức Phật dạy chúng ta phải mở mắt thật to, nghe thật rõ. Các giác quan phải hoạt động rất là tốt, nhưng không nhiễm đắm khi chúng tiếp xúc với đối tượng trần cảnh. Dần qua ba con khỉ bịt mắt, bịt miệng, bịt tai không phải của Phật giáo mà là của Ấn Độ giáo. Đức Phật không dạy chúng ta như vậy. Trong kinh Trường Bộ, ngài dùng ngôn ngữ rất ấn tượng khi có những đạo sĩ Bà La Môn hỏi về hạnh Mâu Ni. Mâu Ni trong nghĩa đen của Ấn Độ giáo là người ẩn sĩ trốn lánh cuộc đời, khổ hạnh ép sát. Ngài trả lời như sau: người có mắt mà không nhìn thì quả chứng tối đa là mù. Người có tai mà không nghe, quả chứng tối đa là điếc. Người có miệng mà không nói để tịnh khẩu thì quả chứng tối đa là câm. Người có thân mà không sử dụng thì quả chứng tối đa là liệt. Đó là phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta phải sử dụng sáu giác quan một cách khôn ngoan, làm chủ nó thì nó sẽ phụng sự chúng ta như là một đầy tớ trung thành. Cho nên khi gặp nỗi khổ niềm đau, không đào tẩu, không phớt lờ, không cường điệu quá, phải nhìn và đánh giá nó đúng đó. Bước hai, truy tìm nguyên nhân. Thất tình, thất bại, thất nghiệp, bệnh tật và nhiều cái tổn thất về phương diện chính trị, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, gia đình và cá nhân. Cái nào nó cũng có nguyên nhân, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, hoặc xa, hoặc gần, hoặc chủ quan, hoặc khách quan, hoặc mình, hoặc người, hoặc bao gồm tất cả những thứ vừa nêu. Đố ai tìm ra một nỗi khổ niềm đau gì mà không có nguyên nhân? Không thể nào tìm được. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật lên án người quy kết vào quá khứ là tiêu cực. Ngài nói như sao? Ai cứ mỗi một nỗi khổ niềm đau có thói quen đổ lỗi cho kiếp trước tôi thế này, kiếp trước tôi thế kia, cho đây bây giờ tôi phải chịu hậu quả, sẽ không bao giờ khởi lên bất kỳ một ý niệm đạo đức để làm mới chính mình. Nhiều Phật tử tại gia hiện nay vẫn còn ngộ nhận nhân quả một cách cạn cợt như vừa nêu. Chúng tôi tạm gọi đó là nhân quả mặt phẳng. Kinh Ba Đề Nhân Quả là của Trung Quốc viết, không phải của Đức Phật nói. Đó là một loại nhân quả rất thấp, chỉ có thể có giá trị giáo dục cho những người bình dân thôi. Cắt cổ một con gà thì kiếp sau bị con gà cắt cổ lại, hay là bị người khác cắt cổ. Lỡ trộm cắp một người nào thì kiếp sau bị người đó ăn trộm ăn cắp lại, lừa đảo lại. Đó không phải là nhân quả, mà đó là số phận là định mệnh. Đức Phật phê phán loại nhân quả định mệnh như vừa nêu trong rất nhiều các bản kinh. Đức Phật đưa ra một học thuyết nhân quả mới. Sau khi gieo trồng một hạt giống, nếu chúng ta không thay đổi nó thì nó sẽ theo thời gian mà trổ quả. Đó là tiến trình nhân quả bình thường, mà trên thực tế thì nhân quả nó không như vậy. Trong quá khứ chúng ta đã từng gieo nhiều loại hạt giống đối lập nhau về tính cách, phong tục, tập quán, ngôn ngữ, kinh nghiệm cá nhân. Và những hạt giống này đó, nó đối chỗ nhau, cái nào mạnh, cái đó khống chế, cái nào yếu, cái đó bị loại trừ. Sau tiến trình loại trừ đó thì cái còn lại là kết quả. Và đưa ra một ví dụ, trong một hồ nước ngọt, nếu ta bỏ 1 kg muối hạt hay là muối bột vào hồ đó, vị mặn của đó không đáng kể, bị hòa tan, nước ngọt trong hồ vẫn còn y nguyên. Nếu lấy 1 muỗng muối bỏ trong 1 ly nước nhỏ thì ly nước ngọt này không còn tác dụng nữa vì vị mặn của muối quá nhiều. Đó là tính tương đối và tác động giữa các nhân để tạo ra một quả. Cho nên Đức Phật vào ra một khái niệm mới, nhân vô hiệu dẫn đến các kết quả là vô hiệu. Ai đã lỡ dùng bàn tay này trộm cắp, lừa đảo, giật dọc thì hãy biến nó trở thành bàn tay thiên thần từ bi giúp đời, cứu người, tặng biếu, hỗ trợ. Thì nghiệp được chuyển một cách trực tiếp rất nhanh và quả xấu sẽ không có cơ hội để trổ nữa. Cho nên thay vì mặc cảm tội lỗi thì Đức Phật khuyên là hãy nỗ lực chuyển nghiệp bây giờ và tại đây, chứ đừng chờ sau khi chết. Nguyên tắc chuyển nghiệp là như thế này: trong quá khứ nếu ta làm một hành động A có khối lượng B và trọng lượng là 1 kg chẳng hạn, nếu không chuyển nghiệp thì ký hành động xấu đó sẽ trở thành 1 kg khổ đau. Còn bây giờ ta gieo vào trong cuộc đời mới này 2 kg hạnh phúc, 10 kg thiện, 100 kg bình an, thì 1 kg bất hạnh trong quá khứ đó sẽ bị triệt tiêu, không gì phải sợ nữa hết á. Do đó Đức Phật khuyên trong kinh Trường Bộ, bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào có mặt, hãy phân tích gốc rễ của nó ở hiện tại, đừng đổ lỗi cho quá khứ, đừng quy kết cho quá khứ, vì mình không phải là người đã chứng A-la-hán cho nên không có năng lực túc mệnh thông để thấy được quá khứ của mình như thế nào. Phân tích hiện tại sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được hậu quả, ít nhất là cho tình huống tương tự trong tương lai. Y khoa ngày nay đó, trước khi kết luận bệnh, người ta phải yêu cầu bệnh nhân khai bệnh. Dựa vào các triệu chứng và lời khai bệnh, người ta bắt đầu cho tiến hành khám bệnh, chẩn đoán bệnh bằng kinh nghiệm, bằng máy móc, bằng các cuộc thí nghiệm để xác định bệnh một cách chuẩn xác. Chứ ngày nay mà đi các thầy đông y bắt mạch gì cho nó mệt. Máy móc hiện đại chuẩn định bệnh tốt hơn là các thần y. Điều trị mới là cái quan trọng. Còn chẩn đoán bệnh bây giờ y khoa đã có một bước tiến khá dài. Thì áp dụng kiến thức truy nguyên tất cả các bế tắc và khổ đau sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được thân phận này. Bước 3, hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là niết bàn là có thật. Rất nhiều người, nhất là những người theo triết học Mác Lênin, quy kết đạo Phật là bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng là bởi vì họ không hiểu đến cái vế thứ ba này. Cứ tưởng là Đức Phật nói đến khổ không à? Nó khổ là để chúng ta không có đào tẩu, ta phải có trách nhiệm về nhân quả của mình đã làm. Đó là những người có lương tâm trong sáng và cao quý. Khi Đức Phật giới thiệu cái mảng hạnh phúc mà đỉnh cao là niết bàn á, thì chúng ta thấy là Đức Phật rất lạc quan, rất yêu đời. Nếu khổ có mặt thì hạnh phúc cũng có mặt. Bóng tối đó là với ánh sáng, đêm đó là với ban ngày. Thì khổ là cái chúng ta cần vượt qua, hạnh phúc là cái chúng ta cần đạt đến và hưởng thụ nó. Niết bàn không phải là mặt trời, mặt trăng, cảnh giới, nơi chốn, thời gian. Niết bàn không thuộc về quá khứ, niết bàn không có mặt trong tương lai, niết bàn có mặt ở hiện tại. Sau khi chúng ta chuyển hóa trọn vẹn tâm tham, tâm sân, tâm si, dây mơ rễ má, bà con, anh em họ, anh em kết nghĩa của chúng, thì chúng ta là người sống được niết bàn ở hiện tại. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật đưa ra các thước đo để đánh giá hạnh phúc. Biểu hiện thông thường là người rất điềm tĩnh và bình an. Dấu hiệu của điềm tĩnh là ngồi rất yên, đi rất nhẹ nhàng, nói năng từ tốn, nụ cười, niềm vui, gương mặt hớn hở lúc nào cũng thể hiện. Còn ai đã trở thành Phật tử sau 6 tháng rồi mà gương mặt bí xị, buồn so là biết tu sai phương pháp. Còn tu đúng theo đạo Phật, sáng tu là chiều có hạnh phúc rồi, đang lúc tu là có kết quả rồi. Cho nên quý cô, quý bà phải cố gắng thực tập đúng lời Phật dạy, để lúc nào gương mặt cũng cười, vui, tươi, thì chồng không thể nào đi tìm hủ tiếu, phở, bánh canh, bún giò heo, xôi chè gì bên ngoài á. Về gặp chồng là không có nhằn, nói điều vui, nói điều hạnh phúc, nói điều thoải mái, ủng hộ tinh thần chồng, hiểu chồng thì hạnh phúc sẽ rất lâu dài. Chồng sẽ chấp nhận ăn cơm ở nhà vừa rẻ tiền, chất bổ cao mà an toàn thực phẩm. Hạnh phúc gia đình nằm trong tầm tay của quý bà hết. Đó là sự thật. Trong chữ Hán, cái chữ An nó gồm có hai bộ phận. Ở trên là chữ Miên, tức là mái nhà, tượng trưng cho tổ ấm. Ở dưới là chữ Nữ, với vai trò là vợ, là mẹ, là con gái. Vì người nữ nhẹ nhàng, tình cảm và có tâm lo lắng cho cả gia đình, chồng và con. Cho nên gia đình đó được hạnh phúc không là do người vợ khéo, người mẹ khéo thôi. Với vai trò là vợ, là mẹ, là con gái, là chị gái, là em gái, là cháu gái, là chắc gái, chúng ta nên thực hiện bình đẳng giới để cho chồng và cha, các anh trai, em trai trong gia đình cùng hỗ trợ để chăm sóc hạnh phúc gia đình nói chung. Quý ông cũng nên mỗi người có một cái gương soi. Mỗi ngày mở gương ra không phải để son phấn giống như quý bà để làm đẹp, mà soi gương mặt mình có hoan hỷ giống như Phật Di Lặc chưa, có nụ cười tươi mát chưa, hay là lúc nào cũng bậu bậu miệng nói ra thì nghe mùi rượu không, nói ra thì chửi bới gia trưởng không, căng thẳng không, thì làm sao vợ con hạnh phúc được. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật đưa ra khái niệm soi gương nhân cách. Ngài đưa ra ví dụ như sau: sáng mơ đó thì thanh niên và mọi người có thói quen soi gương mình trước mặt xem có mụn hay tàn nhang cái gì đó xấu không, thì dùng các cái loại phấn để vượt qua nó, để làm cho mình tự tin hơn. Và do vậy trong ngày chúng ta sống sẽ hạnh phúc hơn, giao tới mọi người sẽ thành công hơn. Đức Phật nói cũng tương tự như thế, mỗi người hãy dùng cái gương đạo đức để soi chiếu mình hàng ngày, xem lời nói của mình á có căng thẳng không, ngữ điệu có nghe mệt mỏi không, chì chiết không, nhằn nhò không, nếu có thì phải vượt qua. Hành động của mình trong ngày hôm nay có lệ lạc gì cho chồng con, vợ con và các thành viên trong nhà không? Đối tác trực tiếp, gián tiếp có ai phiền muộn về mình hay không? Nếu có thì thay đổi. Gương nhân cách đó sẽ làm cho chúng ta sống rất hạnh phúc và truyền năng lượng hạnh phúc cho những người thân. Nếu làm được và thấy nó dễ, quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cam kết nó. Sống như thế là đang tạo ra hạnh phúc. Và tập hợp các hạnh phúc đó thì trở thành niết bàn thôi. Chúng ta cũng có hạnh phúc, nhưng có hạnh phúc rất ngắn. Khoa học hiện đại cho chúng ta biết á, là bộ não nơi kích hoạt các hoạt động hạnh phúc chỉ duy trì được cái thời lượng hạnh phúc trong vòng 15 giây thôi. Ngay cả trong quan hệ vợ chồng, hạnh phúc đó cũng là 15 giây. Nếu như chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được thân, tâm, lời nói, việc làm, lối sống, thì chúng ta đang từng bước hội tụ Niết Bàn ra. Hạnh phúc của Niết Bàn là hạnh phúc làm chủ các giác quan thôi, không có gì khác. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, biết hình dung, nhưng không dẫn theo phản ứng tham ái, sân hận, si mê, người đó được gọi là đang sống với Niết Bàn. Rất đơn giản chứ đâu phải có gì khó khăn, cao siêu gì đâu. Ai cũng có thể thực tập được. Phật tử tại gia cũng có thể trải nghiệm được Niết Bàn 20%, 30%, 50%. Trong thời bảo giá, quý bà nào học được cái hạnh Đức Phật dạy, biết tiết kiệm, không có chạy theo chủ nghĩa quảng cáo, thì làm cho các ông chồng không có méo miệng. Bởi vì nay lưng ra mà làm, giờ quý bà tiêu hết. Thế giới này đó thì phụ nữ và trẻ em là tiêu thụ nhiều nhất. Cứ ra chợ, 80% mặt hàng là dành cho quý bà và trẻ em thôi, quý ông rất ít. Cho nên biết tiết kiệm là quý ông đang tạo nụ cười cho chồng mình và con trai của mình. Và đây cũng là cái cách để kiểm phước và làm phước. Như vậy, thừa nhận Niết Bàn là có thật, chúng ta sẽ lạc quan. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau bóng đêm á thì mặt trời sẽ có. Nhìn về phía trước, chúng ta sẽ bỏ sau lại sau lưng. Nhìn về mảng trời xanh thì tâm chúng ta sẽ không u buồn, sầu khổ, u não. Rất dễ làm, và hãy nhớ làm thường xuyên để truyền năng lượng hạnh phúc cho chồng con mình. Bước 4 là bát chánh đạo. Đây là điều rất khó nghe, rất khó làm, và làm là ăn chắc mặt bền, sở hữu được hạnh phúc. Ai có thực tập bát chánh đạo thì người đó là tỷ phú hạnh phúc, tỷ phú của các đại tỷ phú trên hành tinh. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật chơi chữ: nếu khổ hạnh trong Bà La Môn giáo là ép sát, là đứng trên trong, là quanh năm suốt tháng không tắm, là không thay quần áo, không cạo râu tóc, là nằm ở trên đá gạch hành hạ cơ thể này, thì trong đạo Phật á, khổ hạnh được xem là hạnh khó làm. Chữ khổ đọc theo trải âm là gian khổ, tức là gian khó, khó là khó khăn á. Đức Phật nói trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, bát chánh đạo là khổ hạnh khó thực hành nhất, và do vậy ai thực tập được bát chánh đạo, người đó xứng đáng trở thành thứ nhất là chân nhân, thứ hai là thánh nhân. Bát chánh đạo gồm có ba vế. Vế một là nhận thức, tức là trí tuệ. Vế hai là đề sống đạo đức. Vế ba đó là thực tập chuyển hóa. Vế một gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên là duy Phật, là duy tâm, là thần linh. Người tu theo Phật đúng theo bát chánh đạo là không thờ thượng đế và các thần, vì không có thật. Không thừa nhận vật chất là nguyên nhân khởi thể của sự sống. Không thừa nhận duy tâm là khởi thể sự sống. Đức Phật chủ trương duyên khởi, tức là tương tác đa chiều. Cái này có, cái kia có. Cái này sinh, cái kia sinh. Cái này không, cái kia không. Cái này mất, dẫn đến cái mất cái khác. Khắp thế giới này, cái sự tương tác đa chiều đó chi phối mọi thứ, và nó trở thành quy luật bất biến. Chánh tư duy là tư duy tích cực, tư duy có giải pháp, tư duy lạc quan, và tư duy thoát khỏi tham sân si. Ai tin vào mê tín dị đoan là tà tư duy, ai còn sợ hãi là tà tư duy. Về đạo đức có ba. Thứ ba là chánh ngữ, nói đúng sự thật để không truyền bá mê tín dị đoan và tạo ra nỗi hồng quang. Nói đoàn kết hòa hợp để không gây đổ nát. Nói có văn hóa lịch sự để thiết lập tình người. Nói có giá trị và lợi ích để ta tránh được lời thị phi. Hành động đạo đức bao gồm không giết hại, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Nghề nghiệp đạo đức thì gồm có những nghề được luật pháp cho phép và bảo hộ, tránh các nghề sau đây: buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người, buôn bán lầu xanh vì phá hoại hạnh phúc gia can của người khác, sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, chế tạo độc dược vì làm cho nhiều người tự tử, chăn nuôi và làm nghề đồ tể vì giết hại các loài gia súc, nghề cờ bạc vì phá hoại hạnh phúc của toàn xã hội. Đó là sáu nghề mà kinh điển Phật cấm người Phật tử không nên vướng dính vào. Các nghề hợp pháp khác bằng mồ hôi, nước mắt, trí thông minh chúng ta nên làm, thà giàu ít một chút, chậm giàu một chút mà an toàn về phương diện nhân quả, còn hơn là ham giàu nhanh mà dẫn đến nhiều bất ổn và tai hại về sau này. Đó là ba điều liên hệ đến đời sống đạo đức. Ai thực tập được như thế thì thoát khỏi mọi loại sợ hãi, thoát sợ hãi luật pháp, sợ hãi thị phi, sợ hãi cô lập và sợ hãi chính bản thân mình. Về phương diện tâm linh thì Đức Phật khuyên thứ sáu là tinh tấn chuyển nghiệp, tinh tấn vượt khó, tinh tấn lập nghiệp, tinh tấn đạo đức, tinh tấn tâm linh, tinh tấn tu trì biên mật. Thứ bảy là chánh niệm, tức là làm chủ cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức, làm chủ bản thân mình khỏi nỗi khổ và niềm đau. Người có chánh niệm á, thì trở nên thông minh hơn, sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, vững vàng hơn, dẫn đến phát minh, sáng kiến, sáng tạo, tránh được rủi ro lao động, tai nạn giao thông và nhiều cái rủi ro khác. Chánh định là thực tập thiền định chuyển hóa, phải giải phóng tham sân si. Các pháp môn tại Trung Quốc và Nhật Bản, pháp môn nào bao gồm Mật tông và Tịnh độ tông đều có phương pháp thiền. Rất tiếc tại Việt Nam á, phần lớn các chủ trương về Tịnh độ tông là không có thiền. Thiền là cốt lõi của đạo Phật, ngồi tĩnh tọa, rũ bỏ tham sân si, điếm hơi thở, niệm Phật thầm trong tâm, không kèm theo các lời nguyện ước và mong cầu thì là đang thực tập thiền. Ăn cơm theo kinh A Di Đà mô tả, phạn thực kinh hành, tức là ăn cơm xong không nằm liền, không ngồi liền mà phải từng bước thảnh thơi, không nói chuyện, đi nhẹ nhàng thư thái là đang thực tập thiền hành. Như vậy trong Tịnh độ tông đã có thiền qua bài kinh A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dưới hình thức là thầy Pháp Tạng phát nguyện thực tập chuyển hóa tham sân si từ thiền. Cho nên bỏ thiền là bỏ cốt lõi của đạo Phật, mà thiền á chính là sự thực tập tâm linh thôi, không có gì khác. Trước đây mình nóng tánh, nay trở thành Phật tử rồi không còn nóng tánh nữa. Trước đây vội vã, thấy cái gì là nói liền, bây giờ điềm tĩnh hơn, nói những điều đáng nói, nói những điều có giá trị thôi. Còn khi nào không nói được vì những lý do tế nghị hoặc nói không lợi ích thì Đức Phật khuyên là im lặng trong thiền định, hay là im lặng như bậc thánh. Im lặng như bậc thánh thì ta không chút, không có đè nén nỗi đau trong cảm xúc, vì đè nén nó sẽ bùng nổ. Còn im lặng trong thiền định là nó chuyển hóa, không còn ức chế tâm lý, không còn tức tối, không còn giận hờn, không còn trả đũa, không còn hiềm hận. Chúng ta trở thành là một bậc chân nhân. Như vậy, trong tám điều vừa nêu, không có điều nào là cầu nguyện và thằng chú cả. Quý Phật tử nên nhớ điều đó. Chánh niệm được gồm có sáu phương diện: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức và niệm Kết Quả Chư Thiên. Người Trung Quốc bỏ năm phương diện niệm, chỉ giữ lại niệm Phật thôi. Như vậy niệm Phật là một phần rất nhỏ của bát chánh đạo, và trì thần chú cũng là một công cụ để có được chánh niệm, tức là một phần rất nhỏ của bát chánh đạo. Và trong các kinh Đức Phật khẳng định ai thực tập bát chánh đạo thì quả chứng tối thiểu là trở thành chân nhân, và đó chính là các Phật tử. Người xuất gia đó thì tu tập bát chánh đạo không vì quả báo trời và người, cho nên quả chứng tối đa là thánh A La Hán. Do đó mỗi Phật tử tại gia mà có tu tập bát chánh đạo thì chúng ta sẽ đang tạo ngôi nhà mình thành là ngôi nhà Phật, và cái khu vực mà mình ở trở thành là Phật lâm, là rừng Phật, tức là rừng giác ngộ. Không có bất kỳ một vị thánh A-la-hán nào, một vị Bồ-Tát nào trong lịch sử 2601 năm kể từ khi Phật giác ngộ với quả Bồ Đề mà không thực tập bát chánh đạo cả. Niệm Phật không chưa đủ, vì chỉ là một phần trong bát chánh đạo thôi, tức là phần chánh niệm. Cho nên Phật tử mà không có chánh kiến và chánh tư duy thì khi ngồi xuống niệm Phật là vọng niệm trỗi dậy. Lúc đó tâm chúng ta đi du hành khắp mọi nơi, làm sao mà được an tâm để chuyển hóa được. Không có chánh tư duy thì ngồi xuống là sợ hãi, ở trong rừng là sợ ma, sợ thú dữ, ở nhà thì sợ trộm, sợ già, sợ xấu, sợ bệnh, sợ đủ thứ hết, thì không thể nào có được định tâm. Cho nên phải tu cùng một lúc bát chánh đạo thì chúng ta mới đạt được kết quả nhanh chóng trong tầm tay. Ai đang là hành giả Tịnh độ tông thì cứ tiếp tục như thế, nhưng phải nhớ thực tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh định. Người thực tập thiền và mật tâm cũng phải thế. Bỏ bảy yếu tố còn lại của bát chánh đạo là chúng ta thực tập một chiều thôi. Hãy nên nhớ thế. Ngày nay đang có những học thuyết chỉ chuyên niệm Phật không, chỉ chuyên thần chú không là chuyên tu, còn làm theo việc khác là tạp tu. Đó là phá đạo Phật, đó là trái lời Phật dạy 100%. Đức Phật khẳng định trong các kinh, bát chánh đạo là con đường độc lộ, con đường giúp cho chúng ta thành đạt giác ngộ thật là nhanh, thật là bền vững. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, 15 năm ấy biết bao nhiêu tình, nhất là tình người. Thầy trụ trì tại tu viện Phật Duyên, ngay trong thời gian còn là tăng sinh học chương trình cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, đã nỗ lực làm Phật sự tại đây. Là sau khi tốt nghiệp khóa 6 cách đây 3 năm thì thầy lại tiếp tục xây dựng và làm cho ngôi Phật Lâm đó, trở nên là điểm tựa tu học của các Phật tử tại gia trong khu vực. Đó là hạnh đáng tán dương, vì đang truyền các cây xanh giác ngộ cho mỗi gia đình Phật tử tại khu vực này. Các Phật tử mỗi khi đến chùa Phật Lâm tu học á, thì nhớ đem hạt giống giác ngộ về nhà, tức là niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, từ bi, hỷ xả và nhiều giá trị cao quý khác, để biến gia đình mình trở thành tịnh độ hiện tiền. Trước đây đó mình khó tánh, có tính gia trưởng, chấp dứt từng câu, từng chữ, từng ý. Thì bây giờ khi mà tới chùa Phật Lâm tu tập yếu tố giác ngộ thì chúng ta hỷ xả hết, buông xả hết, quan hỷ hết, và giúp cho người thân vượt qua những cái đánh xấu của họ. Làm được như thế đó thì các ông chồng sẽ ủng hộ các bà vợ đi chùa, khích lệ các con mình trở thành Phật tử từ nhỏ, để tránh cái tình trạng trong chùa chỉ có quý bà không. Những quý bà nào chưa có chồng thì khi đi chùa phải dẫn theo tình nhân mình cùng đi chùa, hai người cùng hướng về rừng giác ngộ, sống với sự giác ngộ, thì gia đình trong tương lai có được những đứa con giác ngộ, hiếu thảo, không dựa dẫm cha mẹ, rất là biết điều, biết phải, học được đến chốn và trở thành một công dân gương mẫu. Và đây cũng chính là lời chúc chung kết thúc buổi chia sẻ pháp thoại ngày hôm nay. Chúng con chân thành tri ân Hòa Thượng Chứng Minh cùng Chư Tôn Thượng Tọa Đồng Chứng Minh cho buổi lễ ngày hôm nay. Và chân thành cảm ơn Đại Đức trụ trì, nguyện cầu Hồng Quang Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức Phật sự xây dựng ngôi chánh điện sớm được thành tựu để làm nơi tu học cho các Phật tử tại gia. Rất mong các quý Phật tử mỗi người góp một con heo công đức để đóng góp cho cái ngôi tâm linh này trở thành Phật Lâm, tức là rừng giác ngộ, và nó sẽ có cơ hội để phục vụ cho con em chúng ta được hạnh phúc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.